Dạ tế nữa. Bà má, con nói với con xin đảnh lễ cho bà má thấy.
Thôi con xá được rồi, con xá được rồi, dạ, xá được rồi.
Thật sự giờ con mới tỉnh. Và bà má nói hiện bây giờ bà rất ở nơi một cái cõi A Di Đà
cao lắm phải không?
Dạ mừng Phật. Mà nhờ trước nhất là con thay mặt bà cảm ơn sư phụ thay thế cho bà đảnh lễ và thay thế cảm ơn đạo tràng Bát Nhã đã đến tiếp dẫn cho bà trở về cõi cực lạc. Và bà nói rằng ngày mai sẽ nhận được cái quý báo sau khi thiêu, đó là cái kết quả trong một ngày rất là gần và hướng về Phật pháp mà sư phụ từ xa xôi về cầu nguyện và đưa đẩy cho bà. Trong khi đó bà đang bơ vơ mà sư phụ về trợ niệm trong một thời gian rất ngắn ngủi mà kết quả bà được giảng sanh cực lạc. Bà nhờ con đảnh lễ sư phụ.
Thôi con xá được rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy nói cho nghe tại sao thầy đưa cái chuỗi này. Tại vì khi một cái người trần chúng ta mà chưa có mở ngũ nhãn, mà khi một cái vị giảng sanh họ ở trên cõi Phật thì họ đã có ngũ nhãn lục thông rồi, thì cái vị đó là mẹ của con. Họ dùng cái thần lực của một cái người ở trên cõi cực lạc để giao tiếp với con. Thì bà này phải ở trạng thái như ngủ vậy đó. Bà nói bà ngồi mà bà mê mơ màng màng mà bạn không có tỉnh được, thì thầy mới lấy cái sợi chuỗi mà có câu chú Ấn Mani Bát Cái Hồng, thầy nó đeo lên đi con niệm một hơi thì lúc đó bạn mới tỉnh được. Tại vì cũng giống như là mình ở cái cảnh giới này mà giao tiếp với một cái thế giới ba chiều kia thì làm cho cô chấn động. Cô thấy bà cụ rất là đẹp, và ở đây không phải một mình cô thấy mà có một hai người thấy. Thì những cái cảnh giới này thường thường thời Phật Phật không cho nói ra vì nói người ta không tin, nhưng mà giờ có người nào thấy nữa lên nói, hữu thân lên nói cho người ta nghe. Những cái này thầy đều biết nhưng mà thầy không có nói, vì nói ra không có ai kiểm chứng, thành ra người ta sẽ phỉ báng, phải không? Nhưng mà tính cô này, thầy đang chuẩn bị thầy niệm hồi hướng thì cổ xin cho cổ nói. Hồi nãy cổ nói thầy mấy lần, tại vì cổ thấy bà cụ là ở một cái thân tướng rất là lớn và đẹp. Và bà nói bà đang ở cõi cực lạc cao lắm và cảm ơn đại chúng. Và ngày mai nay khi thờ siêu, sau khi thiêu cái thân này sẽ có thổi tướng để cho thấy rằng bà được giảng sanh. Từ nay chúng ta cẩn thận đừng có dùng danh từ xá lợi. Xá lợi chỉ dành cho A-la-hán, Bồ-tát và chư Phật. Còn chúng ta khi chết để lại đây chúng ta là đối nghiệp giảng sanh, thì chúng ta gọi là thổi tướng xương để lại cho chúng ta niềm tin tâm bảo. Nhớ một cái điểm đó, chúng ta lầm lẫn sử dụng danh từ xá lợi quá vừa bãi. Xá lợi chỉ hàng Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật và các đại A La Hán thì mới gọi là xá lợi. Còn chúng ta là những người phạm được thổi tướng giảm sanh, chúng ta có đầy đủ nghiệp mà phải mang về kia, về hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà về hạ phẩm hạ sanh cũng có đầy đủ quy lực bình đẳng như nhau. Bởi vì thấy rõ bà cụ bây giờ cái mặt trở thành là tướng đàn ông rồi, mặt vuông chữ điền rồi. Như vậy tôi nãy tôi nhìn rõ bà có những cái râu vẫn tiếp tục mọc đó quý vị, tinh kỹ đi thì là tướng nam tử. Thành ra nói ra đây cô Liễu Thông cổ cũng thấy, nhưng mà cổ không dám, cô đã bắt cỡ nói cho đại chúng. Đâu có gì đâu mà sợ có. Dạ lên nói để cho đại chúng có niềm tin. Đưa micro xuống dưới. Rồi tôi sát xuống dưới.
Thưa sư phụ, con nói với sư phụ nói lại
thì con nói lớn, đưa lên vô sát vô, đưa sát vô nói đi, đưa vô, đưa gần lên.
Dạ con sợ.
Có gì đâu sợ.
Dạ thưa, con thấy một cô tiên đứng nhìn xuống mặt áo màu trắng, nhìn cười thôi. Đứng một hồi cũng lâu lắm, là con nhìn vô là con biết ngay là bà hôm bữa con có đã nghe tiếng nhạc, tiếng trống với lại tiếng hôm bữa rồi, cho nên con nhìn vô là con biết bà là
tức là cổ thấy một cái người rất là đẹp mà cổ biết người đó đứng trên cao mà nhìn xuống, mà người đó có đánh trống đâu phải không? Thầy biết là có đánh trống đâu, con nói thiếu phải không? Là thì bà cụ đến đây để tán thán và đánh trống và cho con đứa con nuôi thấy, thì như vậy cho chúng ta biết rằng con tính nói gì. Thì người ta thay hình, ta đổi rồi. Cô Diệu An đã hứa với bà là phải đổi hết chứ, đổi mặt, đổi đồ hết chứ. Chứ về cực lạc mà vẫn xấu như bây giờ thì về chi, phải không? À, như vậy, bữa nay là cái ngày thứ 7 của khóa tu ở Pháp hội Nhà Hoàng. À, quý vị thấy có thành công viên mãn không quý vị? Tôi tin rằng dưới cái pháp hội này bỏ 30 ngày để trợ niệm, và những người trong đạo tràng Bát Nhã và những người không phải đạo tràng Bát Nhã và đóng góp một bàn tay hộ niệm, thì chúng ta giống như chúng ta đang viết về một bộ kinh nói về pháp môn Tịnh Độ. Mà cho dù tôi giảng lên tôi bỏ có 30 ngày nhưng mà được rất nhiều người quy hướng Tịnh Độ để tin rằng Đức Phật A Di Đà có thật và cõi cực lạc có thật, thì tôi bảo đảm là tôi dù bỏ ra 30 ngày, dù bỏ ra 2 ngày đứng đây, cái công dụng nó bằng tôi bỏ ra 1 năm đi thuyết giảng kinh Tịnh Độ để tạo niềm tin cho Phật tử. Đúng không quý vị? Và bữa nay, những người mà ở trong nghĩa trang này, đã có những cái người đã nằm đây 5 năm, 10 năm, chôn tại nhà hoàng này. Có những người được thờ cốt ở trong nhà hoàng này, nhưng mà lúc sống thì không tin ta bảo, rồi bây giờ họ chết họ đối diện với cảnh quỷ thần, thì cô Linh là đứng lên, lên đây để xin con nói, đứng lên đây, mời lên, đâu có gì đâu, là vợ của chú Mẫn. Những cái người này tại sao họ thấy được cảnh giới đó? Vì cô này hồi nhỏ cô đã chết cái hụt một lần rồi. Những người mà đã chết hụt một lần thì cái bức tường ngăn cấm giữa người sống và người chết nó đều bị phá vỡ. À, cô này khi mà lên pháp hội địa tạng, pháp hội ở trên Sacramento, lúc tôi làm cái pháp hội địa tạng thì cô thấy được Đức Địa Tạng, à, ở ngay đó mà nhiều người thấy. Và cô này khi mà những pháp hội nào cô đều thấy được chư thiên, và ngày hôm qua thì cô thấy được cái gì đó con nói rõ cho Phật tử nghe. Đưa tay sát lên con.
Dạ, bữa hôm chiều thứ năm khoảng chừng 7 giờ
đưa gần lên miệng.
Dạ, 7 giờ mấy thì con đang lái xe, con không phải nằm mơ mà lại là con có chở chị Tiểu Châu với lại cô Quảng Diệu. Thì đi lấy lúc đó trên xe thì con có nói con nó không biết tại sao mà trong cái đường con nó rất là khó chịu, mà lại con cứ giống như nó có cái thấy ra giống như là một cái tivi vậy đó, chiếu ra thì nhiều, rất là nhiều người trong cái khung quanh này đó, là có thấy nó gào tạc là lưới B40 không à, mà họ cứ đứng, họ cứ dịnh gì, họ cứ chờ, mà họ ngóng, họ cứ ngóng, họ cứ ngóng một cái gì đó chờ đợi. Con mới nói ủa, hình như là họ chờ, mà con thấy rất là rộng lớn, mà họ cứ chờ, mà có một số người mặc áo vàng, áo đồ lớn nhỏ thấp, mà có một số không có mặc. Thì hồi nãy con có thấy, con nói chị Tổng Châu sao em thấy như vậy, số người đông lắm họ cứ chờ. Thì hồi nãy tụng kinh Địa Tạng đó, con cũng có thấy là giống như rất có một số người khóc, giống như họ ngồi gạt gã vậy, họ khóc.
Khi thầy đọc phải không? Lúc thầy dạ, đọc dạ, đi sắp hối cho họ đó nhỉ?
Dạ, con khó chịu quá thì con đi ra ngoài lúc mà gặp Thiện Tôn thì con không có dám nói.
Dạ. Như vậy cho thấy rằng cổ thấy vô lượng cái người mà ở trong bị nhốt trong cái dòng lưới B40. Có phải nhà hoàng này nhốt toàn B40 không? Tôi nói thật cho quý vị đừng cứ tưởng giỡn, là các cái vong linh mà khi mà ở trong này mà không được siêu thoát nha, thì họ bị một cái loại là quỷ dương và cai quản ở trong này đó, không cho ra khỏi cái cổng của nhà hoàng đâu. À, tại vì Cái này đó quý vị nói thì không có tin. Họ ngày đêm trong ngóng thân nhân tụng kinh mà nhiều người cứ nghĩ là qua 49 ngày đã siêu rồi. Không. Những người đó ở trong cái vòng rào này và không có cơm để ăn, không có áo để mặc. Họ ngày đêm trong ngóng. Thành ra khi mà chúng ta mở cái pháp hội đây thì tôi không có nghĩ tới cái chuyện là tôi tụng địa tạng. Tôi nghĩ là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà để trợ cho bà cụ này tăng phẩm vị lên. Nhưng mà chút từ phải không, lên đây thấy phiền không, nắm từ người một để nói cho thấy tại sao có cái pháp hội địa tạng này. Chú gọi lên, chú nói sao, chú thấy sao, chú kể đi.
Thì thầy Đức Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, cách hai ngày thầy là thứ sáu thầy trở về đây thì con có gọi thầy, con nói đêm đó là lúc khoảng 2 giờ, 1 giờ mấy tới 2 giờ, trong cái giấc mơ của con tới kéo dài từ 2 tiếng đồng hồ, bởi vì tới 2 giờ rồi đó thì con đi tiểu đã vô rồi tiếp tục mơ luôn. Tất nhiên con thấy cái tượng địa tạng đây lớn hơn cái này, mà rồi thầy kêu con nói à, chú Hòa đem đặt cái tượng địa tạng ngay chỗ cái đường mà đi vô đây giùm thầy. Thầy nói vậy thì đi mất tiêu. Cái thì con lấy cái tượng địa tạng mà trong giấc mơ con thì cái tượng địa tạng này muốn chút chơi nó lớn hơn chút nhưng mà mặc đồ y vậy. Thế thì con để cái tượng địa tạng lên xong rồi thì con thấy cái gậy của ngài bắt đầu phóng ra một cái, mà không phải là để tượng địa tạng trên cái bàn hay là trên cái bục, mà để cái tượng địa tạng tự nhiên lơ lửng trên không trung. Đó thầy, ngài phóng một cái ra ngoài cái chỗ mà đậu xe đó, nghe một cái đùng một cái thì tất cả những cái khói với lại lửa nó bung lên một cái, thì con thấy có nhiều chiếc xe tới, rồi có nhiều cái người tới, thì con sắp hàng họ đứng bên phải ngài địa tạng, đứng bên trái ngài địa tạng và đứng sau lưng ngài địa tạng, mà không thấy ai trời. Rồi con sắp hàng đàng hoàng mà không thấy ai trời. Cái đó là coi như là mình không thấy được, nhưng mà mình có sắp, mình có cảm nhận có, nhưng mà bên phải bên trái làm sao có. Con bắt giọng để niệm Phật cho những người đó niệm Phật, thì con bắt giọng rõ ràng, con nghe tiếng con bắt giọng. Con có nghe tiếng niệm Phật nhưng mà không nghe một tiếng nào niệm Phật hết, không có nghe một, không thấy một người nào niệm Phật. Nó lạ lùng như vậy. Cho nên mà rồi con thức dậy rồi con tiếp tục, con cũng thấy cái cảnh nó như vậy mà thấy 2 tiếng đồng hồ trong một giấc mơ như vậy.
Thì như vậy tôi phối hợp, khi ông gọi tôi còn ở xe tổ, tôi nói sau đó cái là tối đó tôi tụng kinh, tôi giải coi muốn cái gì đây, thì tôi đứng trước tượng Phật tôi giải, thì tôi thấy nhiều người lắm. Họ nói thầy ơi, chúng con bị nhốt ở trong cái nhà hoàng này nhiều năm lắm rồi, lúc sống chúng con không tin Tam Bảo, rồi bây giờ vợ con thân nhân không bao giờ đến đây để lo chúng con, thầy tụng Vô Lượng Thọ thì chúng con cũng không được giảng sanh, vì chúng con khi sống không có phát nguyện giảng sanh. Rồi thầy có tụng kinh A Di Đà thì thầy giới thiệu thế giới cực lạc, tụi con cũng không ra được đây, và chúng con giờ đang ở là những loài quỷ đói ở trong cái nhà hoàng này, yêu cầu thầy từ bi tụng địa tạng. Thì tôi hứa khả, thì trong giấc mơ tôi hứa khả rồi, thì những vong linh đó họ đều, ví dụ quỷ thần họ đều có cái ngũ thông, thì họ ngày đêm họ đứng trong hàng rào, họ trông ngóng để chúng tôi đến đây làm lễ. Ví dụ thầy nói không, do đó phối hợp thầy xuống tới nơi thì con linh nó lại nhắc cho thầy cái giấc mộng đó, cho chúng ta thấy rằng hồi nãy khi làm pháp hội xong, chúng ta cúng cho bà cụ trước, rồi chúng ta cúng cho vong linh, quý vị ra ăn quý vị thấy có vui không? Tự nhiên là bà con quý vị được no đó, họ vui kinh khủng lắm. Quý vị nhớ rõ, quý vị không còn cảm giác mà gớm tới nhà hoàng này mà đã ăn rất là vui, tự động ăn mà người nào cũng hoan hỷ. Thì cái từ trường của họ là khi Đức Địa Tạng mà dùng cái ngọc Minh Châu mà phá cửa ngục đánh cái rầm là họ được trở vô đây để mà nghe nó, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Khi họ vô được rồi thì sau cái thời thầy vì quy y, phải không, vì cái vị thần mà thầy quy y cho những cái người đó với Địa Tạng và sám hối, thì bảo đảm chỉ một lần đánh lễ, một lần quy y là các vị đó bây giờ trở thành là một cái người ở các cõi mà không bị ràng buộc ở loài người bị đói nữa. Thì đó là cái phước đức của ngày hôm nay chúng ta độ cho người dương mà người âm nữa. Quý vị vô đây quý vị không có cảm nhận gì cái tử khí trong nhà hoàng hết, Còn khi mà thầy đi một cái đám lẻ loi mà không có pháp hội nha, chúng ta cảm thấy cái mùi tử thi, cái mùi khó chịu mà chúng ta làm như không ở đây được, quý vị có đồng ý không? Không thể nào mà quý vị ngồi trong một cái nhà hoàng mà quý vị ngồi từ sáng tới chiều mà quý vị vẫn không thấy chán nản cái không khí này. Đó là cho thấy rõ cái thần lực của Địa Tạng và thần lực của những cái gì chư Phật đã phóng quang xuống cái nhà hoàng này. Đây là một cái pháp hội mà thầy hy vọng rằng từ nay, trong tương lai, các vị mà tăng ni ở vùng này họ sẽ đưa theo đây, họ làm những cái đám lợi ích cho chúng sanh như vậy, thì vừa trả ơn Phật mà vừa cứu cho những cái người coi như không bị đọa, mà cứu cho những người ở cõi âm nữa. Thì bây giờ những giờ phút cuối này, bây giờ đã là 6 giờ mấy rồi, thì thầy xin nguyện hồi hướng cho công đức này cho thân quyến của quý vị, những vị nào mà đã có tận niệm chung kết của nhà hoàng này, thì ngày hôm nay sẽ được tốc xả đầy đồ giảng sanh về các cõi trời có Phật pháp. Thầy không nói là tịnh độ đâu nha. Và những vị nào mà không có thân nhân trong nhà hoàng này nhưng mà cũng nguyện thất tổ đi theo quý vị để vào đây dự cái pháp hội này, cũng đều được tất xả cái mê đồ về các cõi mà có cõi trời có Phật pháp. Và ngày mai đây là cái ngày hoàn mãn, quý vị cố gắng đi để rồi thầy tiếp tục giảng pháp, thầy tiếp tục tụng kinh, để chúng ta sẽ còn thấy những cái bất khả tư nghị của đạo Phật. Thầy gửi lời chào quý vị ở trên cái hệ thống online nghe pháp và hẹn gặp lại ngày mai vào 9 giờ sáng. Còn chúng ta ngày mai chúng ta cũng cố gắng đến đây đông đủ để không trễ thời giờ, vì ngày mai chúng ta 2:30 là chúng ta phải làm lễ động quan, rồi chúng ta xếp hàng, chúng ta tiễn vong linh đi. Khi đó chúng ta phải cầm lọng nè, đó, rồi phải có cái set up organize chút đỉnh, hướng dẫn làm sao đi ra nhà hoàng, chúng ta vừa đi vừa niệm Phật, rồi chúng ta vào tới trong đó chúng ta ráng tụng cho được 108 tiếng chú giảng sanh, rồi thầy sẽ là người bấm nút cho bà cụ, thấy không? Một một chuyện bất khả tư nghị nữa, khi thầy xuống tới tiệm ăn Tịnh Tâm thì ông chủ nhà hàng cơm chay Tịnh Tâm ông đem tặng thầy một cái đồ mà được xá lợi rất là đẹp. Ai chứng kiến trong bữa đó, chú Trung ra đây, ra đây, ra đây, tôi làm có nhân chứng vật chứng mà tôi không nói, tôi vẫn giữ cái đó mà tôi không nói. Ông chế là ông nói đồ, ông nói thầy có xá lợi trên đó thờ, tôi nói xá lợi, bây giờ nó chế là những cái tháp dặn dặn thôi. Ông dùng cái crystal, ông chế ra một cái đồ đựng xá lợi mà ta bát giác là bát chánh đạo, mà trong đó ông làm rất là đẹp, nghĩa là tôi chưa từng thấy đẹp lắm. Rồi ông này hỏi phải tặng cho sư phụ Thông Lai không, tại vì chúng tôi thường tặng diễn không tặng sư phụ Thông Lai mà tặng cho người có xá lợi. Câu nói này con xác nhận là có phải không?
Khi mà con và thầy đến chỗ nhà hàng Tần Tinh Chay
á, chỗ này người miền Nam Cali,
ở dưới Nam Cali ở gần rùa, thì ông chủ nhà hàng á, ông là đem đó ra, ông khoe cho ông ra, ông tặng,
ông khoe thầy,
ông khoe, thì con mới hỏi là cái này phải thầy, phải anh tặng cho thầy Phong Lai không? Ông nói chỉ tặng cho cái người được xá lợi thôi chứ không có tặng cho thầy. Khi ông nói vậy thì một lát nữa thì ông nói là nhưng mà coi như cái này là tặng cho coi như cái người được xá lợi nè, thì ông đưa cho thầy mới về.
Thấy đâu bất khả tư nghị, đẹp lắm. Tôi chưa thấy cái hũ đựng xá lợi nào đẹp lắm, nó gọn như vậy, nó làm bát giác và bát chánh đạo mà bằng crystal rất là đẹp, mà để ngũ sắc như kim cương thì là đẹp lắm. Có cái nắp đầy lại nữa, đưa máy cho sư cô Nguyễn Dung.
A Di Đà Phật, con kính thưa thầy cùng tất cả đại chúng ở trong cái pháp hội này, thì trước là sư phụ và tất cả đại chúng đã cảm nhận được cái không khí mà thật là thanh tịnh và thật là trong lành trong một ngày hôm nay, thì con cũng xin thưa với sư phụ cùng quý vị ở đây, mình cũng hết lòng mà cầu nguyện cho tất cả những cái vong linh, hương linh và những quan gia thái chủ, tất cả mà không được vãng sanh hiện ở trong cái vòng đai của ốc hiu này, thì từ ngày nay cho đến ngày mai họ phát khởi cái tâm từ bi, cái tâm biết xót thương, cái tâm biết hoan hỷ và cái tâm biết xả bỏ, để cho tất cả mọi vong linh, hương linh, tiên linh ở quanh đây đồng được tái sanh về những cái thế giới tốt đẹp hơn là ở trong cái vòng đai này. Nam Mô A Di Đà Phật, xin quý vị cùng chúng tôi đồng cầu nguyện như vậy. A Di Đà Phật.
À, gia đình có đôi lời gì phát biểu không? Đại diện phát biểu để cảm tạ những Phật tử đến tham dự đây không? Có người nào trong con cháu trong gia đình? Ngày mai phải không? Rồi, để ngày mai. Rồi, bây giờ mời quý vị cùng hồi hướng, thầy trò chia tay, rồi để nhường lại một tiếng mấy đồng hồ cho những cái thân bằng viên thuộc họ vô đây, họ thăm viếng cụ cho nó thoải mái một chút. Rồi, hồi hướng nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. À, tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe pháp online và quý Phật tử hiện diện. À, hôm nay và hẹn ngày mai chúng ta sẽ có những cái buổi lễ và tụng kinh giống như thuyết pháp sống động hơn để trở thành một cuốn băng giảng sanh của bà cụ Mai Thị Khuê và một cái phá tu đặc biệt trong nhà hoàng mà tôi nghĩ là không tiền khoáng hậu đâu quý vị, phải không? Bây giờ có đồng ý không? Yeah.